Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày. Từ tối u đến tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha. Như xưa thôn nào như...
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con. Tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Mấy tuần qua, chúng tôi có đề cập đến mối quan hệ đặc biệt giữa mẹ chồng và nàng dâu. Chúng tôi đã trình bày nguyên nhân và phân tích tâm lý từng người. Hôm nay xin nêu những điều chúng ta có thể làm để tránh hoặc giảm bớt nan đề trong mối quan hệ giữa hai nhân vật đặc biệt này. Điều đầu tiên chúng ta cần làm là lìa cha mẹ khi có gia đình riêng. Là người tin Chúa, trong mọi việc chúng ta đều làm theo lời Kinh Thánh dạy. Khi thiết lập hôn nhân, Đức Chúa Trời phán: "Bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt." Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Theo lời dạy này, nguyên tắc đầu tiên các bậc cha mẹ cần áp dụng để tránh nan đề mẹ chồng nàng dâu là khi con cái đã trưởng thành và có gia đình riêng, cha mẹ nên cho phép con lìa khỏi cha mẹ. Lìa cha mẹ không có nghĩa là loại bỏ cha mẹ ra khỏi đời sống, không yêu thương, gần gũi và không hiếu thảo với cha mẹ nữa. Lìa cha mẹ chỉ có nghĩa là không tùy thuộc vào cha mẹ nữa, nhưng độc lập và tự lập để xây dựng gia đình riêng. Các bạn trẻ khi lập gia đình cũng cần thực hành lời Chúa dạy, tách rời khỏi gia đình cũ để bắt đầu một đơn vị gia đình mới. Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt như vì hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, cha mẹ yếu kém sức khỏe hoặc gia đình quá đơn chiếc, người con đã lập gia đình có thể sống chung với cha mẹ, nhưng gia đình mới của con vẫn là một đơn vị riêng biệt. Cha mẹ không làm chủ gia đình con, và đôi vợ chồng mới, dù sống chung dưới một mái nhà với cha mẹ, vẫn không ở dưới quyền của cha mẹ hay tùy thuộc cha mẹ như trước. Nếu khi con cái lập gia đình, cả cha mẹ và con cái đều áp dụng nguyên tắc này, chúng ta sẽ tránh được nhiều điều phiền phức và mối quan hệ giữa đôi bên sẽ được tốt đẹp. Điều thứ hai chúng ta có thể làm để tránh nan đề trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là chúng ta cần tôn trọng nhau. Khi con cái đã có gia đình riêng, dù con ở xa hay gần, ở riêng hay ở chung, cha mẹ cũng cần tôn trọng con. Trước hết, chúng ta tôn trọng con vì con đã khôn lớn và trưởng thành. Thứ hai, chúng ta tôn trọng con vì con đã làm chồng, làm vợ, đã có gia đình riêng và là chủ gia đình của con. Cha mẹ không chỉ tôn trọng gia đình con mà cũng tôn trọng ý kiến và quyết định của vợ chồng con. Ngoại trừ khi con có những quyết định sai lầm hay nguy hiểm, còn thì cha mẹ không nên xen vào những quyết định hay dự tính của vợ chồng con. Nếu con hỏi ý cha mẹ, đó là điều tốt. Nếu con không hỏi, cha mẹ chỉ cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn con, chứ không nên lấy quyền làm cha mẹ để tạo ảnh hưởng trên con, hay là buộc con quyết định theo ý mình. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần tôn trọng sự riêng tư của gia đình con. Mỗi ngày vợ chồng con đi đâu, làm gì, mỗi tháng làm được bao nhiêu tiền, chi dùng tiền bạc như thế nào, vân vân. Nói cho cha mẹ biết hay không là tùy ý con. Tương tự như vậy, con cái khi đã lập gia đình cũng cần tôn trọng sự riêng tư của cha mẹ. Đừng làm gánh nặng cho cha mẹ về mặt tài chánh hay mặt tình cảm. Cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời lo cho chúng ta. Chúng ta nên để cho cha mẹ được thoải mái, vui hưởng tuổi già. Dù cha mẹ lúc nào cũng thương con và muốn làm tất cả để giúp con, chúng ta không nên lợi dụng tình thương của cha mẹ, khiến cha mẹ phải tiếp tục lo lắng cho chúng ta, hoặc phải vất vả để lo cho con cái của chúng ta. Điều thứ ba chúng ta cần làm để tránh nan đề giữa mẹ chồng và nàng dâu là chúng ta bày tỏ tình thương yêu đối với nhau. Chúng ta thường nghe câu nói nước mắt chảy xuống, hàm ý rằng cha mẹ lúc nào cũng thương con. Nhưng tình thương con dành cho cha mẹ thường có điều kiện và nhiều giới hạn. Lý do một phần là vì đôi vợ chồng trẻ có trách nhiệm với con cái và thường dồn hết tình thương cho con. Tuy đây là điều tự nhiên và bình thường, nhưng chúng ta cần quan tâm, bày tỏ tình thương yêu đối với cha mẹ, để cha mẹ không cảm thấy mình bị lãng quên. Khi các bạn trẻ lập gia đình và vui với hạnh phúc mới, thường hay quên không nghĩ đến cha mẹ nữa. Đây là một thiếu sót chúng ta cần ghi nhớ để tránh đi. Dù cha mẹ nào cũng muốn con cái lớn lên có gia đình riêng và được hạnh phúc bên người vợ, người chồng mới, nhưng những thay đổi khi con lập gia đình cũng để lại nhiều lưu luyến và mất mát trong lòng cha mẹ. Lắm khi cha mẹ nghĩ không biết con có còn thương mình không. Vì lý do đó, đôi vợ chồng trẻ cần tế nhị, bày tỏ tình thương yêu và lòng quan tâm đặc biệt đối với cha mẹ. Nếu dọn đi xa, thì nhớ gọi điện thoại hỏi thăm hoặc viết thư về thường xuyên. Đừng quên những ngày đặc biệt của cha mẹ, như sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, hoặc là ngày từ mẫu, từ phụ, vân vân, và nhớ gửi quà chúc mừng. Dù bận rộn cũng cố gắng dành thì giờ về thăm cha mẹ. Khi về thăm, nhớ đem quà bánh và giúp làm những việc mà cha mẹ không làm được. Nếu đôi vợ chồng mới không quên cha mẹ, nhưng luôn luôn tế nhị bày tỏ lòng quan tâm và tình thương yêu như thế, cha mẹ sẽ vui và không nghĩ rằng vì con rể hay con dâu mà con đã quên mình. Khi chúng ta bày tỏ tình thương đối với gia đình cha mẹ hai bên cách đồng đều và thành thật, mối quan hệ giữa hai thế hệ sẽ được tốt đẹp, và điều đó cũng sẽ ảnh hưởng tốt trên hạnh phúc của đôi vợ chồng mới. Điều chúng tôi vừa nêu để đề nghị chúng ta có thể thực hành hầu tránh được những nan đề trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu là: thứ nhất, lìa cha mẹ khi có gia đình riêng; thứ hai, cha mẹ và con cái tôn trọng nhau; thứ ba, con cái bày tỏ tình thương yêu đối với cha mẹ; và điều thứ tư chúng ta có thể làm là chúng ta quyết tâm tạo mối quan hệ tốt đẹp. Trong bất cứ mối quan hệ nào giữa người với người, chúng ta cũng cần phải quyết tâm xây dựng thì mới có thể tốt đẹp được. Đặc biệt là trong mối quan hệ giữa con dâu với gia đình chồng và con rể với gia đình vợ. Và nhất là giữa mẹ chồng và nàng dâu, vì đôi bên vốn không có tình yêu thương tự nhiên. Thánh Kinh dạy, mỗi người đừng tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Thư Philip chương 2 câu 4. Nếu chúng ta quyết tâm vâng lời Chúa dạy, sống trong tình thương, không ích kỷ nhưng quan tâm đến phúc lợi của người khác, chúng ta sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình vợ cũng như gia đình chồng. Để thực hiện điều này, chúng ta phải mất thì giờ và phải chú tâm suy nghĩ mới có thể biết nên làm gì hầu tạo sự gần gũi với gia đình người phối ngẫu. Cha mẹ không nên đòi hỏi con cái dành thì giờ cho mình. Còn con cái cần tế nhị quan tâm đến cha mẹ và dành thì giờ cho cha mẹ. Sau đây chúng tôi xin trình bày 10 nguyên tắc chúng ta có thể áp dụng để giúp cho mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu được tốt đẹp. Thứ nhất, đừng than phiền cha mẹ chồng với chồng hay cha mẹ vợ với vợ. Mỗi gia đình có những lối sống và sinh hoạt khác nhau, chúng ta cần chấp nhận và cố gắng thích ứng. Thứ hai, trong những dịp đặc biệt nhớ mời cha mẹ hai bên tham dự, đừng thiên vị bên nào hay gần với bên nào hơn. Thứ ba, khi có con cái hãy tạo cơ hội cho ông bà nội, ông bà ngoại được gần cháu. Thứ tư, khi hai bên xui gia có nan đề, cố gắng đứng giữa giải hòa, đừng lên án bên nào hay bên vực bên nào. Thứ năm, tôn trọng sự riêng tư của đôi bên, đừng chen vào những vấn đề riêng tư của vợ chồng con hay của cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng. Thứ sáu, khi cha mẹ đôi bên có làm điều gì quá đáng, nên tìm dịp nói ra, nhưng nói cách ôn hòa và lễ độ. Thứ bảy, nếu mẹ chồng và nàng dâu có sở thích nào giống nhau, hãy tạo cơ hội làm việc chung với nhau. Thứ tám, khi vợ chồng có nan đề, đừng đổ lỗi cho gia đình bên nào, nhưng cố gắng tìm cách giải quyết với nhau. Thứ chín, đừng có thành kiến về gia đình vợ hay gia đình chồng, nhưng tin tưởng rằng theo thời gian, mối quan hệ giữa đôi bên sẽ tăng trưởng và tốt đẹp. Và nguyên tắc thứ 10, hãy sống theo lời Chúa dạy. Sứ đồ Phao-lô viết, hãy hết sức khiêm cung, hiền từ, nhẫn nại, nhường nhịn nhau trong tình yêu thương. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 2, bản dịch Chuyển Ý. Quý chị em thân mến, chương trình Phụ Nữ đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý chị em trong chương trình kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt quý chị em.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.